Chương 3. Nghĩa của từ. Các quan hệ ngữ nghĩa từ vựng, nghĩa của từ. Một La Mã. Ngữ nghĩa học và ngữ nghĩa học từ vựng. 1.1. Ngữ nghĩa học. Mở ngoặc đơn. Semantic. Semantica. Đóng ngoặc đơn. Là một bộ môn trong ngôn ngữ học nghiên cứu về ý nghĩa trong ngôn ngữ. Các thuật ngữ nước ngoài ở trên bắt nguồn từ một thuật ngữ gốc Hy Lạp là semantikos, trong đó sema là ký hiệu, còn tikos là khoa học nghiên cứu về ký hiệu. Sema có thể là hình vị, từ ngữ, vân vân. Đối tượng nghiên cứu của ngữ nghĩa học như thế là rất rộng. Đó có thể là nghĩa của hình vị, từ, cụm từ, câu. 1.2. Ngữ nghĩa học từ vựng. Semasiology, Semasiologia là một bộ môn trong ngôn ngữ học nghiên cứu về ý nghĩa của từ và các đơn vị tương đương với từ như các loại ngữ định danh, cụm từ cố định. Như vậy, đối tượng nghiên cứu của ngữ nghĩa học từ vựng hẹp hơn ngữ nghĩa học. Một số vấn đề về nghĩa được đề cập đến trong giáo trình này chủ yếu thuộc bộ môn ngữ nghĩa học từ vựng. Hai La Mã. Nghĩa của từ là gì? 2.1. Vấn đề. Người ta thường hiểu, nghĩa của từ là phần nội dung mà từ biểu thị. Cách hiểu như thế về cơ bản là đúng. Song nó còn quá chung chung và chưa giúp ta nhận thức đúng bản chất từng loại ý nghĩa của từ là gì. Để đi đến một cách hiểu nhất định về bản chất từng loại ý nghĩa của từ, trước tiên ta cần phân tích ý nghĩa của một vài từ làm cơ sở. Ví dụ 1. Từ voi. Mở ngoặc đơn, dê đóng ngoặc đơn. Từ này gợi lên trong não chúng ta những điều sau đây. A. Hình tượng toàn vẹn về con voi với những đặc điểm chung nhất như hình dáng, màu lông, tai, vòi, da, bốn chân, đuôi, ngà, mắt, vân vân. Tất cả những đặc điểm đó làm thành một bức ảnh về con voi trong não. B. Các đặc trưng mà ta hiểu biết về loài voi là loại thú rất lớn sống ở vùng nhiệt đới. Mũi dài thành vòi, răng nanh dài thành ngà, tai to, da rất dày, khỏe, có thể nuôi để tải hàng, kéo gỗ. C. Đây là con vật tượng trưng cho sức mạnh. D. Biểu thị một sự vật giống như các danh từ khác. Và trong câu, từ này có thể giữ những chức năng, ngữ pháp khác nhau như chủ ngữ, voi nhà rất hiền, bổ ngữ, họ bẫy voi về nuôi, định ngữ, chân voi. D. Từ biểu thị một nội dung nên nó có giá trị khu biệt với tất cả các từ khác trong vốn từ vựng tiếng Việt, và mặt khác nó có khả năng kết hợp với các từ loại khác để tạo thành câu nói. Ví dụ 2. Từ chó, mở ngoặc đơn, dê, đóng ngoặc đơn. Từ này gợi lên trong não chúng ta những điều sau đây. A. Hình tượng toàn vẹn về con chó với những đặc điểm chung nhất như hình dáng, màu lông, tai, da, bốn chân, đuôi, mắt, răng, mõm, vân vân. Có thể nói hình tượng toàn vẹn về chó trong não giống như một bức ảnh mà não đã chụp được và lưu giữ lại trong đó. B. Các đặc trưng mà ta hiểu biết được về loài chó là loại gia súc thuộc nhóm ăn thịt, bốn chi, mõm dài, lông có màu trắng đen, vàng, vện, có đuôi, răng nhọn hay sủa, nuôi để giữ nhà hay đi săn. C. Thường dùng để ví kẻ ngu. Ngu như chó. Kẻ đáng khinh miệt. Thấp hèn hoặc để chửi. Đồ chó. Lên voi xuống chó. Như chó nằm gầm chạng. D. Đây là một danh từ chỉ sự vật. Và trong câu nó có thể giữ các chức năng như chủ ngữ, bổ ngữ, định ngữ. D. Từ chó có khả năng khu biệt với các từ khác và có khả năng kết hợp với các từ khác để tạo thành câu nói. Các thành tố nghĩa A, B, C trong nghĩa của hai từ voi và chó là nghĩa từ vựng. Thành tố nghĩa D là nghĩa ngữ pháp và thành tố nghĩa D thể hiện khả năng khu biệt của từ với các từ khác trong hệ thống từ vựng, ngữ nghĩa, tiếng Việt và khả năng kết hợp với các từ khác trong câu. 2.2. Các nhân tố quy định ý nghĩa của từ. 2, 2, 1. Tại sao từ nội dung của một từ lại có thể rút ra được những thành tố nghĩa khác nhau như vậy? Các nhà nghiên cứu cho biết đó là do những nhân tố khác nhau quy định ý nghĩa của từ. Đó là các nhân tố cơ bản như sau. 1. Mối quan hệ giữa từ với sự vật, hiện tượng. 2. Mối quan hệ giữa từ và khái niệm trong tư duy. 3. Mối quan hệ giữa từ với người sử dụng. 4. Mối quan hệ giữa từ với nhau trong hệ thống ngôn ngữ. Các nghĩa A, B, C của hai từ voi và chó phản ánh các mối quan hệ 1, 2, 3. Các nghĩa D và D phản ánh mối quan hệ 4. 2, 2, 2. Các tam giác ngữ nghĩa. Các nhân tố trên thường được biểu hiện trên những sơ đồ gọi là tam giác hay tứ giác ngữ nghĩa, dựa trên mối quan hệ giữa các nhân tố đó và dựa vào những quan điểm triết học, ngôn ngữ, học khác nhau mà từ trước đến nay người ta đã đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về nghĩa từ vựng của từ. Sau đây là một vài sơ đồ tam giác ngữ nghĩa. 1. Sơ đồ tam giác ngữ nghĩa của G. Ogden và G. Richards năm 1927. Tam giác ABC với A là khái niệm, B là tín hiệu, symbol, C là sự vật được chỉ, reference. Trong sơ đồ này, ý nghĩa của từ thuộc về đỉnh A. Đỉnh B là tín hiệu, vỏ ngữ âm. Vỏ ngữ âm gắn bó chặt chẽ với khái niệm, ý nghĩa. Vỏ ngữ âm chỉ có mối liên hệ gián tiếp với sự vật, C, được chỉ, reference. Nên dùng các ví dụ 1 và 2 về các từ voi và chó để minh họa mối quan hệ giữa các nhân tố quy định nghĩa của từ trong sơ đồ này, thì ta thấy như sau. Các nghĩa A, B, C, D, D đều thuộc đỉnh A. Vỏ ngữ âm của từ ở đỉnh B biểu thị tất cả các loại nghĩa này. Đỉnh C là sự vật được chỉ, reference, là các con voi, con chó có thực trong thực tế, chỉ là cơ sở của nghĩa chứ không phải là nghĩa. Sở dĩ ta nói các thành tố nghĩa D, nghĩa ngữ pháp, D, nghĩa kết cấu, mở ngoặc đơn, structural meaning, đóng ngoặc đơn, cũng thuộc đỉnh A, là vì cả từ, mở ngoặc đơn, tín hiệu, đóng ngoặc đơn, gồm vỏ ngữ âm và nghĩa đều có mối liên hệ với các từ khác theo trục dọc, mở ngoặc đơn, pragmatic, đóng ngoặc đơn, và trục ngang, syntagmatic, đóng ngoặc đơn. Chính vì mối liên hệ đó đã tạo nên các nghĩa D và D ở trên. 2. Sơ đồ tam giác ngữ nghĩa của EU Stepanos năm 1975. Tam giác ABC. Đỉnh A là từ ngữ âm. Đỉnh B, sự vật hoặc cái biểu vật. Đỉnh C, ý nghĩa hoặc cái biểu nhiệm. Tam giác thứ hai, đỉnh A, petus. Đỉnh C, một loài gia cầm, reference. Qua sơ đồ trên, ta thấy EU, XX, Stepanos cũng đề cập đến ba nhân tố. Vỏ ngữ âm, mở ngoặc đơn, từ ngữ âm, đóng ngoặc đơn. Ý nghĩa và sự vật, mở ngoặc đơn, reference, đóng ngoặc đơn. Quan hệ giữa các nhân tố trên với nhau như thế nào? Quan hệ giữa vỏ ngữ âm A với sự vật B, reference, biểu hiện qua sự định danh. A, denomination. B, denomination. Quan hệ của cả từ với sự vật, tức quan hệ giữa vỏ ngữ âm A và ý nghĩa B với sự vật C là quan hệ biểu vật, reference, reference. Theo như trên thì nhân tố sự vật, referent, là nằm ngoài từ. Đây là điểm giống nhau giữa các tác giả trên. EU X Estebanos cho biết thuật ngữ sự vật, referent, trong sơ đồ của ông được hiểu theo nghĩa rộng, có thể là đồ vật, hoạt động hay tính chất. Qua sơ đồ trên, EU X Estebanos cho rằng từ rõ ràng là một ký hiệu vì cơ cấu của một từ trong ngôn ngữ là một tổ hợp phức tạp của các quan hệ. Thứ nhất, vỏ ngữ âm đóng vai trò là ký hiệu của ý nghĩa. Thứ hai, vỏ ngữ âm cùng với ý nghĩa của mình lại đóng vai trò là ký hiệu của sự vật, reference. Thứ ba, Trong lời nói cụ thể thì toàn bộ tam giác ngữ nghĩa còn có thể đóng vai trò là một ký hiệu của một sự vật khác, sự vật mới. Như vậy thì ý nghĩa thuộc đỉnh C tồn tại trong từ mà tồn tại trong não. Sự vật được chỉ, reference, thì tồn tại bên ngoài, con người, nên không thuộc nghĩa. Ông quan niệm về nghĩa từ vựng như sau. Do nghĩa là cái vừa có liên quan đến việc biểu thị sự vật, lại vừa liên quan đến việc biểu thị khái niệm về sự vật, nên ông không định nghĩa nghĩa của từ là gì một cách chung chung mà nêu ra các định nghĩa riêng. Nghĩa biểu vật. Mở ngoặc đơn. Denotative meaning. Đóng ngoặc đơn là phần thực tế mà từ biểu thị, phản ánh. Nghĩa biểu niệm. Mở ngoặc đơn. Significative meaning. Significate. Đóng ngoặc đơn là sự phản ánh sự vật trong nhận thức của con người, hay nói đúng hơn là sự phản ánh các thuộc tính của sự vật trong nhận thức của con người được tiến hành bằng từ. Ông lưu ý, ý nghĩa, mở ngoặc đơn, từ vựng, đóng ngoặc đơn là sự phản ánh, nhưng nó không đồng nhất với các hình thức phản ánh của tư duy như cảm giác, tri giác, biểu tượng, khái niệm. Nhận xét chung, rõ ràng có những nhân tố khác nhau làm cơ sở và quy định ý nghĩa của từ. Các nhân tố, từ, sự vật, khái niệm, người sử dụng quy định ý nghĩa từ vựng của từ. Đây là thứ ý nghĩa phản ánh thực tế khách quan và là của riêng từng từ, không lặp lại ở những từ khác. Các chức năng cú pháp của từ trong câu, sự phân chia thành các từ loại khác nhau làm cơ sở và quy định ý nghĩa ngữ pháp của từ. Ý nghĩa ngữ pháp là thứ ý nghĩa chung cho nhiều từ cùng loại. Vai trò khu biệt và khả năng kết hợp cú pháp của các từ là cơ sở cho giá trị và ngữ trị của từ. Các nhà ngôn ngữ học sau F. de Saussure gọi đây là ý nghĩa kết cấu hay ý nghĩa cấu trúc. Mở ngoặc đơn, structural meaning, đóng ngoặc đơn của từ. 2, 3, một số định nghĩa về nghĩa từ vựng của từ. Vậy bản chất, ý nghĩa từ vựng của từ là gì? Có nhiều quan niệm khác nhau. Sau đây chúng tôi xin nêu ra một số định nghĩa để chúng ta tham khảo. 2.3.1. Theo B. Brussel, trong công trình An Inquiry into Meaning and Truth, thì nghĩa của từ là sự vật hay hiện tượng do từ biểu thị. Ví dụ, ý nghĩa của các từ sắp, bút, mực là bản thân quyển sách, cái bút, lọ mực có trong thực tế. 2.3.2. Nghĩa của từ là một quan hệ nào đó. A. Nghĩa của từ là quan hệ giữa từ và đối tượng. Theo A. A. Preformaski thì nghĩa đó là quan hệ của từ với sự vật, hiện tượng mà nó biểu thị. Đó là quan hệ của sự kiện ngôn ngữ với sự kiện ngoài ngôn ngữ. Theo L. S. Bakudarov thì quan hệ của tín hiệu đối với cái gì đó nằm ngoài bản thân tín hiệu chính là nghĩa của tín hiệu. Ông còn quan niệm, nghĩa của các đơn vị ngôn ngữ không tồn tại trong ý thức của con người, mà tồn tại trong bản thân các đơn vị đó, tức là không tồn tại trong óc người mà tồn tại trong lời nói. Ở Việt Nam, Nguyễn Thiện Giáp chấp nhận quan niệm này. B. Nghĩa của từ là quan hệ giữa từ và biểu tượng hay khái niệm. P. A. Budagov cho rằng, có thể gọi nghĩa của từ là mối liên hệ được hình thành về mặt lịch sử giữa âm thanh của từ và sự phản ánh của sự vật hoặc hiện tượng. Sự phản ánh đó nảy sinh trong nhận thức của chúng ta và được biểu hiện bản thân từ. S. Ullmann. Ngữ nghĩa là mối quan hệ qua lại giữa tên gọi, name, và khái niệm, sense, cho phép cái này có thể gợi lên cái kia. C. Nghĩa của từ là mối quan hệ giữa các từ với nhau. Iu D. Aprisan cho rằng nội dung ngữ nghĩa của từ không phải là cái gì tự thân. Nó hoàn toàn bị quy định bởi những mối quan hệ được hình thành trong hệ thống những sự đối lập của từ này với từ khác cũng thuộc trường ấy. 2, 3, 3. Nghĩa của từ là biểu tượng hay khái niệm mà từ biểu thị. R. Carnap. Nghĩa của từ là khái niệm. E. Grodinsky, nghĩa của từ trong ngôn ngữ nào đó là tư tưởng của người nói thứ tiếng ấy của loài người. Với F. D. Saussure thì chúng ta hiểu rằng nghĩa chính là cái được biểu đạt, mở ngoặc đơn khái niệm, đóng ngoặc đơn, xét trong mối quan hệ với cái biểu đạt, mở ngoặc đơn âm thanh, đóng ngoặc đơn. 2, 3, 4. Nghĩa là sự phản ánh hiện thực. Theo A. E. Zminsky, nghĩa của từ là sự phản ánh rõ ràng của sự vật, hiện tượng hay quan hệ trong ý thức, hay là sự cấu tạo tâm lý tương đồng về tính chất, hình thành trên sự phản ánh những yếu tố riêng biệt của thực tế, nằm trong kết cấu của từ với cách là mặt bên trong của từ và so với nghĩa, thì ngữ âm hiện ra như là cái vỏ vật chất cần thiết, không phải chỉ để biểu thị và trao đổi với người khác, mà còn cần thiết cho sự nảy sinh, sự hình thành, sự tồn tại và sự phát triển của nó. Quan niệm này khá phổ biến trong giới các nhà ngôn ngữ học Xô Viết như I.U. X. Stepanov, A.X. Tikhobava, V.A. Achumov, V.M. Sonsep, ở Việt Nam Nguyễn Văn Tu và nhiều nhà ngôn ngữ học khác nhau theo quan niệm này. 2, 3, 5. Nghĩa bằng sự phản ánh hiện thực cộng chức năng ngữ pháp của dấu hiệu cộng vị trí của dấu hiệu trong ngôn ngữ. Xin xem hồ lê, mở ngoặc vuông 12.1, đóng ngoặc vuông, trang 34. V.V. Vinogradov cho rằng, nghĩa của từ là nội dung có tính chất thực được tạo ra theo quy luật ngữ pháp của một ngôn ngữ và là yếu tố trong hệ thống ngữ nghĩa chung của ngôn ngữ ấy. A.A. Ufiseva. Ý nghĩa của từ do ba nhân tố cơ bản sau đây xác định. 1. Nội dung thực phản ánh đối tượng. 2. Tính quy luật về ngữ pháp dùng để thể hiện nội dung ấy. 3. Sự quan hệ của từ trong toàn bộ hệ thống ngữ nghĩa. Có thể xếp quan niệm của R. Piotrowski vào loại này. Ở Việt Nam, Hồ Lê về cơ bản tán thành loại quan niệm này. Tuy nhiên, ông còn chỉ ra rằng A. Nghĩa trong loại phản ánh thực hiện khách quan là chính bản thân hệ thống ngôn ngữ, cũng là kết quả của sự phản ánh hiện thực, một loại hiện thực đặc biệt. B. Chỉ ra những cách phản ánh khác nhau trực tiếp, gián tiếp trong từng loại dấu hiệu ngôn ngữ. 2, 3, 6. Nghĩa là do vị trí, mở ngoặc đơn hay sự phân bố, đóng ngoặc đơn của một dấu hiệu trong chuỗi lời nói xác định. Theo E. A. Nida, biện pháp duy nhất để xác định nghĩa là phải miêu tả sự phân bố của nó. Hầu hết các nhà ngôn ngữ học miêu tả Mỹ theo quan điểm này. 2, 3, 7. Nghĩa bối cảnh, mở ngoặc đơn ý nghĩa hành vi, đóng ngoặc đơn. Nghĩa được xác định trong mối quan hệ giữa người nói, người nghe và từ. Từ chỉ như là một phương tiện để chuyển một kích thích của ngoại giới thành một phản ánh thực tế. Những người theo chủ nghĩa hành vi, mở ngoặc đơn, behaviorist, đóng ngoặc đơn, như L. Blomfield, C. Fritzing, ở Mỹ đưa ra quan niệm này. Sơ đồ ý nghĩa của họ, S mũi tên, R nhỏ, 3 chấm, S mũi tên R lớn. Từ R nhỏ đến S nhỏ, B1, B2, B3. S lớn, stimulus, vật kích thích của ngoại giới. Ví dụ con cọp. R nhỏ, reaction, sự phản ứng bằng ngôn ngữ xuất hiện trong não người nói. Mở ngoặc đơn, từ cọp, đóng ngoặc đơn. B1, B2, B3, từ cọp được người nói phát ra. S nhỏ, mở ngoặc đơn, stimulus, từ cọp đến tai, não, người nghe trở thành kích thích ngôn ngữ. R lớn, reaction, phản ứng của người nghe, chạy trốn, kháng cự. Bên cạnh 7 loại quan niệm trên còn có những quan niệm như cho nghĩa là chức năng, là bất biến thể của thông tin, vân vân. Nhận xét, nhìn chung chúng ta thấy có 3 loại quan niệm chính. A. Cho nghĩa của từ là một bản thể nào đó, sự vật, biểu tượng, khái niệm, sự phản ánh. B. Cho nghĩa của từ là một quan hệ nào đó, giữa từ và tượng, giữa từ và khái niệm, giữa các từ với nhau trong hệ thống. C. Cho nghĩa của từ là sự phân bố, nghĩa là chức năng mà từ đảm nhiệm, nghĩa là hành vi. Vậy quan niệm nào hợp lý hơn? Về loại quan niệm C, quan niệm cho nghĩa là sự phân bố là không hợp lý vì các loại hình kết hợp, các khả năng và vị trí phân bố của từ suy cho cùng chỉ là hệ quả của ý nghĩa, hệ quả của mối quan hệ giữa từ với từ trong hệ thống và trong ngữ đoạn. Xem nghĩa là cái kích thích dẫn đến một hành vi nào đó. Mở ngoặc đơn còn gọi là nghĩa bối cảnh, đóng ngoặc đơn cũng không hợp lý. Nghĩa bối cảnh theo trường hành vi luận behaviorism là cái chỉ xuất hiện khi hoàn thành chức năng kích thích lời nói và chức năng kích thích lời nói dẫn đến hành động cụ thể. Ở đây có vai trò của nhân tố biểu cảm. Việc nghiên cứu nghĩa bối cảnh là có ý nghĩa, song rất phức tạp. Theo cách này thì nghĩa của từ không phải được xác định từ chính bản thân nó, mà từ mối quan hệ giữa người nói và phản ánh thực tế của người nghe. Như vậy phải chăng? L. Bloomfield và những người đồng quan điểm đã gạt ý nghĩa ra ngoài phạm vi ngôn ngữ học, và từ chỉ là cái phương tiện để chuyển kích thích thực tế S lớn thành phản ứng thực tế R lớn. Quan niệm cho nghĩa là chức năng không hợp lý vì không thể đồng nhất hai khái niệm này làm một. Còn quan điểm cho nghĩa là bất biến thể của thông tin thì theo Nguyễn Văn Tu, đây chỉ là những ý kiến bước đầu chưa có những kết quả khả dĩ làm sáng tỏ vấn đề bản chất ý nghĩa. Về loại quan niệm B, loại quan niệm này có ưu điểm ở chỗ là cố gắng phân biệt giữa ý nghĩa, cái thuộc phạm trù ngôn ngữ, với các hình thức khác của sự phản ánh thuộc phạm trù tư duy như cảm giác, tri giác, biểu tượng, khái niệm. Tuy nhiên nó rất trừu tượng và khó hình dung. Về loại quan niệm A, những ý kiến cho nghĩa của từ là đồng nhất với đối tượng referent. Biểu tượng hay khái niệm mà nó biểu thị đều không đúng. Những ý kiến cho nghĩa là sự phản ánh hiện thực là hợp lý vì mọi ý nghĩa đều có cơ sở là nhận thức. Không có nhận thức thì không có ý nghĩa. Tuy nhiên, cần phân biệt ý nghĩa với các hình thức phản ánh của tư duy như đã nêu trên.
2.4. Hướng giải quyết của giáo trình. Giáo trình này chấp nhận loại quan niệm cho rằng nghĩa từ vựng của từ là kết quả của sự phản ánh hiện thực. Các sinh viên có thể sử dụng các định nghĩa của U.S. Stepanov hoặc của A.E.S. Minsky. 2.5. Các thành tố nghĩa trong nghĩa từ vựng của từ. 2.5.1. Ý nghĩa từ vựng của từ. Như đã nêu, ý nghĩa từ vựng của từ là ý nghĩa riêng của từng từ, không lặp lại ở những từ khác. Ý nghĩa từ vựng là kết quả của sự phản ánh thực tế khách quan. Các từ voi, chó, bò, gà có nghĩa khác nhau. Các thực từ khác như động từ, tính từ, đại từ, mỗi từ cũng đều có một, gạch chéo, những nghĩa riêng. Chẳng hạn, bơi có nghĩa khác với leo, trèo, chạy, nhảy, ngồi, nghỉ. Cao có nghĩa khác với thấp, dài, ngắn, chua, ngọt, béo, gầy. Tôi khác với nghĩa ta, mày, nó, họ, vân vân. Ý nghĩa từ vựng của từ là do có liên hệ với các mặt khác nhau của thực tế khách quan mà nó phản ánh, cho nên nó không thuần nhất mà là một phức thể bao gồm một số thành tố nghĩa gắn bó thống nhất với nhau trong từ. Đó là các thành tố nghĩa như nghĩa sở thị, nghĩa biểu vật, chẳng hạn như nghĩa A của từ chó, voi, nghĩa sở biểu, nghĩa biểu niệm, chẳng hạn như nghĩa B của các từ voi, chó, nghĩa biểu thái, nghĩa biểu cảm, chẳng hạn như nghĩa C của các từ voi, chó. Sau đây là đặc điểm của từng loại nghĩa trên. 2.5.2.1. Nghĩa sở thị. Denotative meaning. Nghĩa này được xác lập trên cơ sở mối quan hệ giữa từ với sự vật mà nó đánh dấu. Mở ngoặc đơn, gọi tên, đóng ngoặc đơn. Nghĩa sở thị là hình tượng toàn vẹn cùng những đặc điểm chung nhất của đối tượng hiện thực hoặc tưởng tượng thuộc thế giới bên ngoài trong bộ não. Đây là kết quả của sự phản ánh lớp các đối tượng được gọi tên. Chẳng hạn, từ voi, như đã nêu, chỉ loài voi. Từ này gợi nên trong não chúng ta hình ảnh chung về con voi với hình dáng và những đặc điểm khái quát nhất. Có thể tạm ví nghĩa sở thị như là một tấm ảnh mà ta chụp về con voi. Nhưng đây là tấm ảnh chung nhất mà nhìn vào đó ta nhận ra là voi chứ không phải là chó hay trâu bò. Trong giao tiếp, từ voi sẽ được dùng để chỉ loài voi nói chung hoặc những con voi cụ thể. Ví dụ, 1. Y Đắc mới đi săn voi. Mở ngoặc đơn, voi ở đây là loài voi, đóng ngoặc đơn. 2. Y Đắc săn được một con voi. Mở ngoặc đơn, voi ở đây là một con voi cụ thể, đóng ngoặc đơn. Dù được dùng như trong câu 1 hay trong câu 2, thì ý nghĩa sở thị của voi vẫn chỉ là một hình ảnh tổng thể, chung nhất về loài voi trong não chúng ta. Mối liên hệ giữa sự vật được chỉ, con voi thật, với ý nghĩa sở thị và nghĩa sở biểu là như sau. Sự vật referent, dấu mũi tên, nghĩa sở thị. Denotative meaning, dấu mũi tên, nghĩa sở biểu. Significative meaning, qua sơ đồ trên ta thấy vật được gọi tên trong thực tế là sở chỉ, referent. Nó chỉ là cơ sở cho nghĩa sở thị, chứ không phải là nghĩa. Trong thực tế, các sở chỉ tồn tại dưới dạng các cá thể cụ thể. Chẳng hạn vào một sở thú ta thấy có 10 con voi, thì 10 con voi này chính là 10 sở chỉ. Tất cả các sở chỉ làm thành cái gọi là loài, như loài voi, loài chó, loài bò, v.v. Một vấn đề đặt ra là tại sao người ta lại hay đồng nhất ý nghĩa sở thị với các sự vật mà nó gọi tên. Các nguyên nhân của sự lẫn lộn có thể là do A. Ý nghĩa của từ dĩ nhiên bị quy định bởi những sự vật hiện tượng trong thực tế mà từ biểu thị. Điều đó tạo nên ấn tượng ý nghĩa gắn chặt với đối tượng. B. Bản thân sự tồn tại của từ tạo nên một ấn tượng về sự tồn tại của các sự vật và hiện tượng tương ứng. Có thể nói rằng nếu không có thực tế, khách quan thì không có các sự vật hiện tượng do từ biểu thị. Nhưng các sự vật hiện tượng do từ biểu thị lại không đồng nhất với chính nó trong thực tế khách quan, vì nó chỉ là kết quả của sự phản ánh. Nó đã mang tính chung, tính khái quát và tồn tại dưới dạng những hình ảnh tâm lý trong não. Thành tố nghĩa sở thị này thường mang nội dung biểu tượng và là khâu trung gian giữa ngôn ngữ và hiện thực. 2.5.2.2. Các loại sở chỉ, mở ngoặc đơn, referent, đóng ngoặc đơn của thực tế khách quan. Nghĩa sở thị được tạo ra trên cơ sở các sở chỉ, referent. Vậy, có những loại sở chỉ nào có thể chia ra thành hai loại lớn? A. Các sở chỉ của hiện thực. B. Các sở chỉ của ngôn ngữ. Sở chỉ của hiện thực có thể phân ra thành hai loại nhỏ. Khách thể vật thể, những sự vật và hiện tượng trong thế giới hiện thực. Loại này chủ yếu do các danh từ biểu thị. Khách thể bản thể, sở chỉ là các đặc trưng, các thuộc tính của vật thể và hoạt động. Loại sở chỉ này chủ yếu do các tính từ, động từ biểu thị. Đây không phải là các khách thể vật thể mà là một sự trừu tượng không thể nắm bắt được. Cần phải giải thích kỹ hơn về điểm này. Các động từ, tính từ cũng có nghĩa sở thị, denotative meaning. Và do vậy, chúng cũng có các sở chỉ, referent, làm cơ sở cho nghĩa sở thị của chúng. Tuy nhiên, sở chỉ của chúng lại có đặc điểm tồn tại khác với sở chỉ của các danh từ. Sở chỉ của động từ là những hoạt động cụ thể và thường là nhất thời, không tồn tại thường xuyên như các vật do danh từ biểu thị. Chẳng hạn các hoạt động như viết, học, nói, cười, bơi, chạy, hát, xoa tay chỉ tồn tại lúc người ta hành động và sẽ chấm dứt khi người ta không thực hiện nữa. Mỗi lần hành động là một lần một sở chỉ mới xuất hiện. Trong khi đó, sở chỉ của các danh từ như voi, chó, thỏ, chim thì thường xuyên tồn tại trong cuộc sống. Các tính từ chỉ có sở chỉ khi nó được danh hóa hay đi kèm với các danh từ, đại từ khác. Ví dụ, đỏ, trắng, xanh không có sở chỉ. Nhưng màu đỏ, màu trắng, màu xanh thì đã có sở chỉ vì ta đã quan sát được. Các từ chua, ngọt, to, nhỏ chưa có sở chỉ, nhưng nếu nói chanh, chua, cam ngọt, đầu to, đuôi nhỏ thì đã có sở chỉ bởi ta đã biết cái gì chua ngọt, to nhỏ cụ thể. Vị chua của chanh khác vị chua của dưa muối, của bưởi, của giấm, v.v. Các tính chất không thể tách khỏi sự vật. Cùng một tính từ nhưng sở chỉ của nó có thể khác nhau. Chẳng hạn, người tốt khác với xe đạp tốt. Các đại từ đều có sở chỉ. Tuy nhiên, ta chỉ biết được sở chỉ cụ thể của chúng trong các ngữ cảnh, hoàn cảnh nói năng cụ thể. Chẳng hạn, khi chưa nói năng, thì các đại từ như tôi, anh ấy, chị ấy chưa biết là chỉ ai. Nhưng khi nói năng, thì ta sẽ biết được sở chỉ của chúng. Các sở chỉ của ngôn ngữ là các khách thể cấu trúc. Đó là các sự kiện ngôn ngữ được đánh dấu bằng các thuật ngữ như âm vị, hình vị, từ, câu, v.v. Từ âm vị có sở chỉ là các âm cụ thể mà ta phát âm ra trong lời nói. Chẳng hạn các âm A, N trong từ an. Từ hình vị có sở chỉ là tất cả các đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất mà có nghĩa như an, ăn, bánh. Từ, từ có sở chỉ là tất cả các loại câu. Trong câu nói như an ăn bánh, gió thổi mạnh, tôi và chúng ta. 2, 5, 3, nghĩa sở biểu. A. Significative meaning. Signification. N. Significate. 2, 5, 3, 1, nghĩa này được xác lập trên cơ sở mối quan hệ giữa từ và khái niệm. Xét về mặt bản thể thì nghĩa sở biểu, mẫu hoặc đơn biểu niệm, đóng hoặc đơn là kết quả của sự phản ánh các thuộc tính của thực tế khách quan được diễn đạt bằng từ. Xét về mặt chức năng thì nghĩa sở biểu là các đặc trưng khu biệt làm cho nghĩa của từ này khác với nghĩa của các từ khác. Nghĩa này có cơ sở là nội hàm của khái niệm, trong khi đó nghĩa sở thị lại biểu thị ngoại duyên của khái niệm. Các thành tố nghĩa B của các từ voi, chó đã nêu ở phần trước là nghĩa sở biểu. Voi, loài thú lớn sống ở vùng nhiệt đới. Mũi dài thành vòi, răng nanh dài thành ngà, tai to, da rất dày, rất to khỏe. Có thể nuôi để tải hàng hay kéo gỗ. Đó là các đặc trưng, ngữ nghĩa cho phép ta phân biệt nghĩa của từ voi với nghĩa của các từ khác như chó, gà, chim, chuột. Để thấy sự khác nhau của các nghĩa sở biểu, ta hãy đối chiếu chỉ sở biểu của từ voi với nghĩa sở biểu của từ chó. Chó, loài gia súc thuộc nhóm ăn thịt, có bốn chi, mõm dài, răng nhọn, lông màu vàng, trắng, đen, vện, có đuôi, hay kêu, sủa, tru, nuôi để giữ nhà hay đi săn. 2, 5, 3, 2. Phân biệt nghĩa sở biểu với khái niệm khoa học. Khái niệm khoa học là sản phẩm cao nhất của bộ não, Lenin. Khái niệm là một hệ thống hiểu biết về đối tượng được phản ánh. Đó là những hiểu biết chắc chắn nêu lên được bản chất của đối tượng, các yếu tố tạo thành đối tượng, các mối quan hệ và liên hệ nội tại của chúng và các quy luật chi phối chúng trong sự hình thành, tồn tại và phát triển. Khái niệm là hiểu biết của chúng ta, được chúng ta dùng làm kim chỉ nam cho hoạt động thực tiễn trong quan hệ với đối tượng mà khái niệm phản ánh. Ví dụ, khái niệm về nước được hiểu như sau. Đó là một hợp chất do sự hòa hợp của oxy và hydro theo công thức H2O sôi ở 100 độ C, đông cứng lại thành đá từ dưới 0 độ C, bốc hơi khi gặp nhiệt độ cao, trong suốt, không màu sắc, không mùi, không vị, có thể dùng để rửa ráy, uống, nấu nướng, vân vân. Ý nghĩa sở biểu do được tạo ra trên cơ sở khái niệm nên có những thuộc tính của khái niệm đi vào nghĩa, trở thành những đặc trưng khu biệt nghĩa. Tuy nhiên, do chức năng cơ bản của nghĩa là để phân biệt với những nghĩa khác trong hệ thống từ vựng, ngữ nghĩa, cho nên không phải tất cả các đặc trưng cơ bản của khái niệm đều đi vào nghĩa của từ. Vì thế, có thể nói, số lượng của các thuộc tính, kết quả của sự phản ánh, đi vào nghĩa và khái niệm là không hoàn toàn giống nhau. Ta có thể thấy rõ sự khác nhau này bằng cách so sánh ý nghĩa thông thường của từ nước với khái niệm nước đã nêu ở trên. Từ nước theo cách hiểu thông thường thì chỉ có nghĩa như sau: chất lỏng không màu, không mùi và trong suốt, khi là nguyên chất, tồn tại trong tự nhiên ở sông, hồ, biển. Ví dụ, nước mưa, nước lũ, nước thủy triều, ăn nước giếng. Mở ngoặc đơn theo TDTV 1992 đóng ngoặc đơn. Như vậy, ý nghĩa thông thường của từ nước không có đầy đủ tất cả các đặc trưng cơ bản của nước như là một tập hợp chất có công thức hóa học H2O sôi ở 100 độ C, cứng lại thành nước đá từ dưới 0 độ C. Tuy nhiên, những đặc trưng trong nghĩa thông thường của từ nước vẫn đủ phân biệt với nghĩa của các từ khác như xăng, dầu hỏa, rượu, nước mắm, v.v. L. Serpa, nhà ngôn ngữ học Nga nổi tiếng, đã phân biệt khái niệm khoa học về đường thẳng với ý nghĩa thông thường của từ đó như sau. Đường thẳng, khái niệm khoa học, là đường được tạo nên bởi khoảng cách ngắn nhất giữa hai điểm. Đường thẳng, ý nghĩa thông thường, là đường không đi lên cũng không đi xuống, không rẽ sang phải cũng không rẽ sang trái. Do sự phát triển ngày càng cao của nhận thức con người, nên con người ngày càng nhận thức được sâu sắc hơn về bản chất của các sự vật và hiện tượng. Do đó khái niệm về các sự vật và hiện tượng ngày càng đầy đủ và toàn diện hơn. Còn ý nghĩa thì do được cố định trong vỏ ngữ âm, do bị quy định và chi phối bởi quan hệ cơ cấu nghĩa giữa từ này với từ khác trong hệ thống, nên nó có tính ổn định và chậm phát triển hơn. Theo Nguyễn Đức Dương, ý nghĩa nhiều khi phản ánh nhận thức xa xưa của loài người khi bắt đầu có ngôn ngữ. Chẳng hạn, cá voi, theo cách hiểu thông thường, có nghĩa là một loài cá, nhưng theo khoa sinh vật học thì nó lại là một loài động vật có vú. Ý nghĩa, ngoài hạt nhân, khái niệm tính ra còn có thể mang thêm sắc thái biểu cảm. Nhìn chung lại, nghĩa sở biểu mặc dù có cơ sở là khái niệm, song nó không đồng nhất với khái niệm. Hầu hết các loại thực từ đều có nghĩa sở biểu trong nghĩa từ vận học của nó, nhưng các danh từ riêng thì không. Các danh từ riêng không có nghĩa sở biểu, mà chỉ có nghĩa sở thị. Nghĩa sở thị của danh từ riêng dựa trên một sở chỉ, mà sở chỉ này là vật duy nhất. 2532. Quan hệ giữa nghĩa sở thị và nghĩa sở biểu. Nghĩa sở thị, denotative meaning, của từ lớp các sự kiện thuộc phần thực tế khách quan do từ biểu thị. Còn nghĩa sở biểu, significative meaning, là những đặc trưng tổng quát của mọi sự kiện trong lớp đó. Bởi thế, theo IUD Abrasan, các từ, mở ngoặc đơn, ký hiệu, đóng ngoặc đơn, có thể có sở chỉ đồng nhất, trong khi sở biểu của chúng khác biệt nhau. Ví dụ, trọng tâm của hình tam giác và giao điểm của các đường trung trực cùng chỉ một đối tượng có thực trong thực tại, song lại cho phép người ta hình dung khác nhau về đối tượng ấy. Mặt khác, các từ có thể có sở biểu giống nhau, nhưng sở thị lại khác nhau. Chẳng hạn các từ chết, tử, tỏi, ngoẻo, từ trần, băng hà, hy sinh, thác, quy tiên, cùng có nghĩa sở biểu là không còn hoạt động sống, nhưng sở thị lại khác nhau. Chết có thể dùng cho người hay vật, người chết, cỏ chết, xe máy chết, nhưng các từ còn lại chỉ dùng cho người. Thông thường thì ứng mỗi nghĩa sở biểu đều có một hay một vài nghĩa sở thị tương ứng. 2, 5, 4. Nghĩa biểu thái. A. Connotative meaning. N. Connotative. Trong tam giác nghĩa của E.U.X. Stepanov, không có đỉnh dành riêng cho nhân tố nghĩa biểu thái. Nghĩa này quyện hòa, gắn bó chặt chẽ với nghĩa sở thị và nghĩa sở biểu trong nghĩa của từ. Nghĩa biểu thái được tạo ra do mối quan hệ giữa từ và người sử dụng. Ví dụ, cho, tặng, biếu, bố thí, đúc lót, vân vân, có nghĩa chung là giao quyền sở hữu một cái gì đó cho người khác mà không lấy tiền. Thế nhưng, sắc thái biểu cảm của các từ này thì khác nhau. Cho mang sắc thái nghĩa trung hòa, tặng mang sắc thái nghĩa trang trọng, biếu mang sắc thái lễ phép, thường dùng với người lớn tuổi hay người thân quen gần gũi với mình. Bố thí mang ý coi thường, đúc lót là cho một cách lén lút với mục đích được lợi bất chính. Các ý nghĩa C của các từ voi, chó biểu thị thái độ của người nói với đối tượng. 2, 5, 5. Nhận xét chung. Nghĩa từ vận của từ gồm 3 loại nghĩa đã nêu trên: nghĩa sở thị, nghĩa sở biểu, nghĩa biểu thái. Những thành tố này hòa quyện, thống nhất và tạo thành một phức thể trong nghĩa của từ, chứ không phải là những loại riêng tách rời nhau. Trong phức thể nghĩa này thì chỉ có nghĩa sở biểu, significate, mới là thành tố nghĩa có tính cấu trúc. Chúng tôi sẽ trình bày ở các mục sau.